Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1972, Vô Tư, 2, Góc Chuyện audio.com, chương 1972, Vô Tư, 2, hắn hừ muộn một tiếng, hai cánh tay gãy đôi, hắc sắc lân phiến bao trùm toàn thân vỡ vụn hơn phân nửa, lộ ra vết thương xúc mục kinh tâm. Phốc, Lâm Minh phun ra một ngụm máu tươi, thân thể giống như lưu tinh bay ra ngoài, nặng nề đụng vào 12 cỗ thanh đồng cổ quan khổng lồ kia. Thanh đồng cổ quan giống như ngôi sao nóng cháy không hề nhúc nhích, thân thể của Lâm Minh đụng ở phía trên phát ra tiếng oanh minh kim thiết khổng lồ, sát na kia Lâm Minh cảm giác được ngũ tạng của mình lệch chỗ, xương cốt đứt đoạn. Song năng lượng của Hỗn Nguyên Thiên Tôn xông vào cơ thể của hắn như cũ vẫn tồn tại, còn đang tùy ý phá hư thân thể của hắn. Mà đúng lúc này, thần hoàng ấn ký mà lúc trước lão thần hoàng điểm nhập vào mi tâm của Lâm Minh phát ra mê quang mông lung, một tầng năng lượng ấm áp như xuân trào vào lục phủ ngũ tạng của hắn, đem năng lượng bạo ngược mà Hỗn Nguyên Thiên Tôn phóng ra trung hòa đi rất nhiều. Thân thể của Lâm Minh mềm nhũn ngã xuống, hắn cười khổ một tiếng, mới vừa rồi một kích tùy ý này của Hỗn Nguyên Thiên Tôn đã đem hắn ở trước quỷ môn quan dạo một vòng. May mà hắn phản ứng kịp thời, hơn nữa sớm có chuẩn bị, lại có Hỗn Nguyên chi môn có lực phòng ngự kinh người cùng với thần hoàng ấn ký thủ hộ, lúc này mới khó khăn lắm mà rơi vào kết quả như thế. May là lực khôi phục thân thể của Lâm Minh nghịch thiên, nhưng mà không có 10 ngày, 8 ngày, thương thế kia sợ là cũng không cách nào khôi phục như cũ. Hắn mới vừa rồi vận dụng ma phương dò xét tình huống của Hỗn Nguyên Thiên Tôn, chiếm được rất nhiều tin tức ở 10 vạn năm về trước. Bởi vì phải động dụng ma phương, Lâm Minh mới bất chấp nguy hiểm mà tự thân động thủ, không muốn mượn tay của người khác, không phải nói hắn không tin lão thần hoàng, mà là ma phương liên quan trọng đại, cho dù hai người Mục Thiên Vũ, Tần Hạnh Hiên là nữ tử mà Lâm Minh tín nhiệm 100% thì hắn cũng không nói qua. Loại chuyện này người biết càng ít càng tốt. Một cái ví dụ cực đoan, nếu như những người này bị thánh tộc bắt được rồi sau đó bị siêu hồn, ma phương sẽ bị bộc lộ ra. Bỏ ra cái giá lớn một chút, Lâm Minh cũng nhận được kết quả mà mình muốn. Hắn thở dài một hơi, linh hồn của Hỗn Nguyên Thiên Tôn ở trong thời gian 10 vạn năm này đã sớm hoàn toàn dung SPWJ với ác ma thâm uyên rồi, muốn lợi dụng ma phương cách ly ra ngoài cơ hồ là không thể nào. Hơn nữa vô luận là Hỗn Nguyên Thiên Tôn hay là ác ma thâm uyên, ý chí cùng linh hồn mà hai người lưu lại đều vô cùng cường đại, Lâm Minh trước kia mặc dù có thể tách ra tinh thần ấn ký trong linh hồn, nhưng đó đều là linh hồn đã chết đi, muốn tách ra linh hồn còn đang sống, hơn nữa còn là linh hồn cường đại như thế thì tất sẽ gặp phải phản kháng mãnh liệt của bọn họ, đã là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Lâm Minh nặng nề thở dài một tiếng, trong lúc nhất thời lòng hắn có cảm nhận ở một khắc kia từ trong thế giới thể nội truyền đến từng đột sinh mệnh rung động. Sinh mệnh rung động này mãnh liệt như thế, để cho Lâm Minh mừng rỡ trong lòng, hắn chống đỡ thân thể trọng thương từ thế giới thể nội lấy ra một quả trứng đen như mực, đây chính là long đàn mà Hắc Long lưu lại. Hắn đem Hắc Long đàn để ở bên ngoài xiềng xích của Hỗn Nguyên Thiên Tôn, trong lúc nhất thời, hồng mông chi khí trong không gian chung quanh đều mơ hồ hội tụ mà đến, vân khắc ở trên long đàn, phù văn bên ngoài vỏ trứng, chợt sáng chợt. Góc Chuyện audio.com tối lóe lên, song mâu thị huyết kia của Hỗn Nguyên sau khi thấy long đàn này sững sờ thật sâu, lại có một phần mê mang. Mà cùng lúc đó sinh mệnh ba động ẩn chứa trong long đàn càng ngày càng kịch liệt, Lâm Minh thậm chí có thể mơ hồ cảm nhận được tiểu sinh mạng trong Hắc Long đàn này đã ấp ra được hình thức ban đầu, một luống ba động sinh mệnh này chính là tiếng tim đập của nó. Thấy một màn như vậy, Lâm Minh rõ ràng Hắc Long đàn đã sắp nở rồi. Dĩ nhiên, cái gọi là sắp nở này kỳ thật còn phải tính thời gian bằng năm. Ấp trứng thần thú nguyên bản chính là ép mốt quá trình dài dòng vô cùng, Hắc Long long đàn đi theo Lâm Minh đã trải qua quá nhiều đường tắt rồi, cho nên mới dùng thời gian trăm năm ngắn ngủi trưởng thành đến trình độ bậc này. Giờ phút này Lâm Minh vuốt ve Hắc Long đàn bóng loáng băng lãnh, trong lòng không biết là cái tư vị gì. Một sát na ngắn ngủi mới vừa rồi kia Lâm Minh dò xét thế giới tinh thần của Hỗn Nguyên Thiên Tôn, kết hợp với lão thần hoàng lúc trước còn có miêu tả tình cảnh 10 vạn năm trước của thần mộng Thiên Tôn. Lâm Minh đã căn bản suy đoán ra nguyên nhân cùng từ đầu đến cuối của trận chiến thiên diễn đại lục 10 vạn năm trước. Lúc trước thần mộng Thiên Tôn cũng đã nói cố hương của Hỗn Nguyên Thiên Tôn chính là thiên diễn tinh, hơn nữa có tồn tại liên lạc kỳ diệu với thiên diễn tinh. Hỗn Nguyên Thiên Tôn tu luyện hồng mông thiên đạo, pháp thể song tu, mà hồng mông chi khí là vật chất bổn nguyên diễn biến thành vạn vật ở trước lúc thiên địa tạo thành, tất cả tinh thể trong vũ trụ vô luận là hàng tinh, hành tinh, tinh vân đều là do hồng mông chi khí diễn biến mà thành. Thời điểm Hỗn Nguyên Thiên Tôn tu luyện hồng mông pháp tắc đến cực hạn liền cần phải nhờ lực lượng của tinh thể dung hợp với bản thân. Mà thiên diễn tinh là cố hương của Hỗn Nguyên Thiên Tôn, hơn nữa có liên lạc kỳ diệu với Hỗn Nguyên Thiên Tôn, chính là nơi thích hợp cho Hỗn Nguyên Thiên Tôn mượn tinh thể chi lực. Cho nên thiên diễn tinh thành khởi điểm cho Hỗn Nguyên Thiên Tôn sáng tạo ra vũ trụ mới. Hỗn Nguyên Thiên Tôn muốn tự mình sáng lập ra thiên đạo độc lập chính là Hồng Mông Luân Hồi Đạo. Mà cùng lúc đó, nữ tử Huyền Tình Thiên Hậu mà Hỗn Nguyên Thiên Tôn yêu cũng muốn cùng Hỗn Nguyên Thiên Tôn sáng lập ra một cái đại thế giới độc lập ở ngoài Tam Thập Tam Thiên. Đồng thời nàng còn muốn mượn Hồng Mông Luân Hồi Đạo nghịch chuyển số mệnh của Thái Cổ Thần Tộc để cho Thái Cổ Thần Tộc đánh vỡ ma chú không cách nào phồn thịnh chủng tộc dần dần điêu linh. Hai người đều là ôm lấy dã tâm lớn, bọn họ làm hết thảy đều là đang nghịch thiên mà đi. Nhưng mà hai người cũng có tài hoa cùng cơ duyên nghịch thiên tương ứng với dã tâm hoài bão của bọn họ. Bọn họ ở Thiên Diễn Đại Lục xây dựng đế giả chi lộ này nhưng kỳ thật là thần khí chưa hoàn thành, cũng là chỗ căn cơ để Hỗn Nguyên Thiên Tôn sáng lập Hồng Mông Luân Hồi Đạo. Đế giả chi lộ liên hệ với Thập Nhị Thông Thiên Tháp, từ trong Thập Nhị Thông Thiên Tháp hấp thu năng lượng, mà quy tắc sát lục Thập Nhị Dực Thiên Ma Đẳng quy tắc trong Thập Nhị Thông Thiên Tháp kỳ thật chính là pháp tắc của Luân Hồi Đạo. Năm đó thời điểm Hỗn Nguyên Thiên Tôn chủ trì Thập Nhị Thông Thiên Tháp cứ vận chuyển như vậy, hết thảy đều hoàn mỹ vô cùng. Nếu cứ tiếp tục như thế, nếu có đầy đủ thời gian, năm tháng lâu dài, có lẽ Hỗn Nguyên Thiên Tôn. Cốc truyện audio.com, thật có thể thành công. Cách chương.